Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày mùng 8 tháng 1 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày nhật ký mục vụ Giáng sinh năm 2018 của Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa Chúa Nhật, thưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hôm nay, thứ ba sau Chúa Nhật Chúa Hiền Linh.
Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đầy nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bấp bênh Ngài ơi. Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi, chảy xuôi năm tháng để hồn thứ tâm trong tình mến. Tình yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm, dịu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 34 đến câu 44. Khi ấy, ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạy lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần người và thưa: ở đây hoang vắng, và bây giờ đã khá muộn. Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn. Người đáp: chính anh em hãy cho họ ăn đi. Các ông nói với người: chúng con phải đi mua tới 200 quan tiền bánh mà cho họ ăn sao? Người bảo các ông: anh em có mấy chiếc bánh, đi coi xem. Khi biết rồi, các ông thưa: có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người ra lệnh cho các ông, bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì 100, chỗ thì 50. Người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ, để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia 2 con cá cho mọi người. Ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những mẩu bánh được 12 thúng đầy, cùng với cá còn dư. Số người ăn bánh là 5.000 người đàn ông. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn cần đến sự cộng tác của chúng ta để cứu độ và yêu thương chúng ta. Đó là ân huệ tự do mà Thiên Chúa đặt để nơi mỗi con người ngay từ buổi đầu của sáng tạo. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe được đặt trong bối cảnh Đức Giêsu vừa nhận được tin về cái chết của Gioan Cầy Giả và người đi thuyền qua bên kia biển hồ Galilee để tìm kiếm cho mình một nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Tuy nhiên, Đám đông dân chúng thấy vậy, thì đi bộ đến trước người. Nên khi ra khỏi thuyền, Đức Giê-xu thấy một đám đông đang lũ lượt đi theo. Người động lòng thương, dạy dỗ họ và chữa lành bệnh cho họ. Đức Giê-xu là thế đó. Con Thiên Chúa là thế đó. Luôn luôn cảm thương, luôn luôn dạy dỗ, luôn luôn chữa lành và luôn luôn nghĩ đến người khác. Với sự cộng tác nhỏ bé của các môn đệ, sau khi dâng lời tạ ơn, chúc tụng, Đức Giê-xu đã làm phép lạ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ cho 5.000 người đàn ông được ăn no nê và còn dư lại 12 thúng đầy những mảnh vụn. Đây là phép lạ của đức tin, của lời tạ ơn và cầu nguyện, được xuất phát bởi lòng cảm thương và tình yêu của Chúa Giê-xu. Đây là dấu lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất, tràn đầy vinh quang, rực rỡ nhiệm màu. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Xưa kia, Đức Giê-xu đã thấy đám đông, người đã tỏ lòng thương họ và đã hóa bánh ra nhiều nuôi họ. Thì hôm nay, người cũng làm như thế nơi bàn tiệc thánh thể, trong thánh lễ mỗi ngày. Đức Giê-xu trao hiến chính thân mình, là thịt và máu của người để nuôi dưỡng nhân loại. Đó là bí tích của tình yêu thương xót. Quả thật, mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng ta được chiêm ngắm một Đức Giê-xu, Thiên Chúa tràn đầy tình yêu thương, thẳng quan tâm chăm sóc những nhu cầu của con người. Cụ thể, chúng ta được lắng nghe lời giáo huấn của Thiên Chúa qua các bài đọc sách thánh. Đồng thời, tâm hồn chúng ta được no thỏa khi đón nhận chính mình máu thánh của Chúa Giê-xu. Nhờ đó, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi, học lấy mẫu gương chạy lòng thương của Đức Giê-xu. Ngõ hầu tiếp tục là những cánh tay nối dài, ấp ủ đầy lòng thương xót của Thiên Chúa đến với những con người đau khổ, bé nhỏ nhất trên thế giới này. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa cần sự cộng tác bé nhỏ của chúng con. Xin dạy chúng con biết nhìn mọi sự bằng ánh mắt của Chúa, để chúng con cũng biết xót thương những con người bé nhỏ. Xin dạy chúng con biết đụng chạm mọi sự bằng đôi tay của Chúa, để chúng con cũng biết chữa lành, an ủi và nâng đỡ những mảnh đời tan nát. Xin dạy chúng con biết có một trái tim đủ rộng như Chúa, để chúng con cũng biết chất chứa bao nỗi bất toàn của anh chị em, như Chúa đã ôm trọn bao nỗi bất toàn của chúng con. Amen.
Tay Thiên Chúa sắc dịu con qua ngàn năm, hồn con u sương chìm ngập trong trái tim của Chúa. Nhìn lên thanh xa đôi cao, Ngài đã hiến mình vì ai? Bởi yêu thế nhân lầm than, Chúa xuống trần gian. Về chân lý nơi tình yêu trên thập giá xưa, ngàn năm đi dấu một Giê-xu chết treo khổ giá, tình trời mơ lối ngàn nơi, mùa xuân thắm màu đẹp tươi, trần gian ngóng chờ ngày sau phúc vinh quê trời. Càng đời ngàn đời tìm ngài thiên hương, xuôi thiên giạt rào ngọt ngào tình yêu bên tình ngài ngàn năm như núi cao sông dài hiên hương. trắng, con hát ca muôn đời trắng người. Tàu vời nhìn trắng, con hát ca muôn đời trắng
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, ánh sáng dịu dàng của Thiên Chúa tỏa sáng trong tình yêu khiêm nhường. Sáng Chúa Nhật ngày 6 tháng Giêng vừa qua, Đại lễ Chúa Hiển Linh, lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha Francisco đã dâng thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô, cùng với nhiều hồng y giám mục và các tín hữu tham dự. Trong bài giảng thánh lễ, bắt đầu từ việc giải nghĩa từ Hiển Linh, Chúa tỏ mình ra, Đức Thánh Cha nhắc đến Chúa tỏ mình ra cho tất cả mọi dân tộc, mà ba nhà đạo sĩ là những người đại diện. Đức Thánh Cha nói, người tỏ thực tại tuyệt đẹp của Thiên Chúa, đến với tất cả mọi nước, mọi dân tộc và ngôn ngữ, đều được người đón nhận và yêu mến. Biểu tượng cho điều này là ánh sáng, vươn đến và chiếu soi tất cả. Hôm nay, nếu Thiên Chúa chúng ta tỏ mình ra cho tất cả mọi người, thì người cũng sẽ tiếp tục làm ngạc nhiên về cách người tỏ mình ra. Tin mừng kể về những xôn xao trong cung điện của vua Herode, trong khi Chúa Giêsu lại tỏ mình ra như một vị vua. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, lời Thiên Chúa phán với Gioan trong hoang địa. Như thế, lời Chúa không đến với bất cứ cấp bậc nào, nhưng đến với một người ẩn mình trong sa mạc. Quả là ngạc nhiên, Thiên Chúa không lên sân khấu của thế giới này để tỏ mình ra. Khi nghe danh sách những người nổi tiếng, người ta có thể dễ dàng có khuynh hướng quay ánh đèn về phía họ. Chúng ta có thể nghĩ rằng, có lẽ sẽ hay hơn nếu ngôi sao của Đức Giêsu hiện ra ở Roma trên ngọn đồi Palatino, nơi Hoàng đế Augusto đã ngự triều cai quản thế giới. Khi ấy, toàn đế quốc lập tức trở thành Kitô giáo. Hay nếu ngôi sao chiếu trên cung điện vua Herode, thì ông ấy có thể làm điều tốt, chứ không làm điều xấu. Nhưng ánh sáng của Thiên Chúa lại không đến với ai tỏa sáng bằng ánh sáng của riêng họ. Thiên Chúa đề nghị, nhưng không áp đặt, chiếu sáng nhưng không làm chói mắt. Chúng ta luôn có một cám dỗ lớn là đem so sánh ánh sáng của Thiên Chúa với ánh sáng của thế gian. Đã bao lần chúng ta chạy theo quyến rũ lấp lánh của quyền lực và của sân khấu, lại thấy rằng mình phục vụ tốt cho tin mừng. Nhưng như thế, chúng ta đã hướng ánh sáng vào nhầm chỗ, vì Thiên Chúa không ở đó. Ánh sáng của người nhẹ nhàng, chiếu rãi tình yêu khiêm nhường. Và Đức Thánh Cha kết luận, tin mừng hôm nay kết luận rằng, ba nhà đạo sĩ, sau khi gặp Đức Giêsu đã đi con đường khác mà về xứ mình. Một con đường khác với con đường của vua Herode, một con đường khác để vào thế giới, giống như con đường của bao nhiêu người trong cảnh Giáng sinh đã ở với Đức Giêsu, Đức Maria, Thánh Giuse, các mục đồng. Cũng giống như các vị đạo sĩ, họ rời bỏ nơi cư ngụ của mình để trở thành những kẻ hành hương trên con đường của Thiên Chúa. Bởi vì chỉ có ai dám bỏ đi sự dính bén với thế gian này để bước đi, thì mới có thể tìm thấy mầu nhiệm của Thiên Chúa. Tin Giáo phận Thái Bình. Linh mục đoàn Giáo phận tĩnh tâm tháng Giêng năm 2019. Trong tâm tình mừng ngôi hai con Thiên Chúa xuống thế làm người, sáng ngày 4 tháng Giêng vừa qua, quý cha trong giáo phận, quý thầy phó tế, đã tạm gác lại các công việc mục vụ để tham dự kỳ tĩnh tâm tháng đầu tiên của năm mới 2019 tại nhà chung giáo phận Thái Bình. Sau phút khai mạc, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, đã chia sẻ với mọi người tham dự. Đức cha mời gọi quý cha tham dự kỳ tĩnh tâm, cùng với Đức cha dâng lời tạ ơn Chúa trong một năm vừa qua, cùng phó dâng cho Đức Mẹ năm mới đã khởi sự trong thánh lễ mừng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Đức cha cũng mời gọi quý cha cùng suy gẫm về thời gian tĩnh tâm, tuy ngắn ngủi nhưng mang ích lợi lớn lao. Bởi theo như lời Đức cha, đây là dịp để quý cha xét duyệt lại đời sống nội tâm, đời sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu. Bầu khí tưng bừng của ngày lễ Giáng sinh đã qua, Đức cha mời gọi quý cha cùng ngồi lại suy gẫm về mầu nhiệm Chúa Giáng sinh trong tâm hồn mỗi người, cách riêng đối với các linh mục. Suy niệm bản văn tin mừng theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 41 đến câu 52. Đức cha Phêrô mời gọi quý cha cùng với ngài suy gẫm về việc ưu tiên hàng đầu của Chúa Giêsu là làm tròn bổn phận đối với Cha trên trời. Con phải lo công việc của Cha con. Đây cũng là lời kêu mời của Đức cha dành cho các linh mục theo gương Chúa Giêsu chu toàn bổn phận, chu toàn thánh ý, kế hoạch mà Chúa Cha đã đặt để nơi các linh mục. Công việc ấy không gì cao cả hơn cho bằng việc mang ơn cứu độ đến với muôn dân, dành một sự quan tâm đặc biệt tới những người nghèo, người đau yếu bệnh tật về thể xác cũng như tâm hồn. Sau phần chia sẻ của Đức cha, quý cha cùng tham dự giờ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể và lãnh nhận bí tích giao hòa với Chúa. Kết thúc giờ chầu Thánh Thể, Đức cha, quý cha và quý thầy phó tế cùng bước vào thánh lễ tạ ơn. Mở đầu thánh lễ, Đức cha mời gọi quý cha cùng cầu nguyện cho linh mục đoàn, cầu nguyện cho giáo phận, dâng lên Chúa những khó khăn vất vả, những thành công hay thất bại trong năm vừa qua. Cũng trong thánh lễ này, Đức cha Phêrô đã trao văn thư bổ nhiệm cho một số cha đến các giáo xứ, giáo họ trong giáo phận với các sứ vụ mới. Tin Ukraine. Công giáo Đông Phương và Chính thống tại Ukraine cộng tác với nhau. Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương ở Ukraine và Giáo hội Chính thống được độc lập từ ngày 5 tháng Giêng vừa qua đã quyết định khai triển chương trình cộng tác với nhau. Đức Tổng Giám mục Epiphany, Giáo chủ Chính thống Ukraine, nhận sắc lệnh từ tay Đức Thượng phụ Bartolomaios thứ nhất, Giáo chủ Chính thống Constantinople và cũng là giáo chủ danh dự của toàn chính thống giáo, trong một lễ nghi cử hành ngày 5 tháng Giêng vừa qua tại tòa thượng phụ Fana ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, trước sự hiện diện của Tổng thống Poroshenko của Ukraine. Với sắc lệnh này, giáo hội chính thống Ukraine được tách rời và độc lập với chính thống Moscow và được coi như ngang hàng với 14 giáo hội chính thống khác. Bản tin truyền đi ngày 4 tháng Giêng vừa qua trên mạng của Giáo hội Chính thống Ukraine cho biết, Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Epiphany và Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk của Công giáo Ukraine Đông Phương đã gặp gỡ nhau và đồng ý soạn ra một hành trình chung để đào sâu các tương quan giữa hai giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho kênh truyền hình Priami của Ukraine ngày 3 tháng Giêng, Đức Tổng Giám mục Epiphany nói, chúng tôi đã hoạch định một con đường nhất định cho sự cộng tác trong tương lai giữa hai cộng đồng giáo hội. Từ nay, chúng tôi sẽ tìm kiếm những điểm tương đồng liên kết chúng tôi trong lĩnh vực giáo dục tinh thần và các lĩnh vực khác trong cuộc sống. Một ủy ban đặc nhiệm về vấn đề này sẽ được hai giáo hội liên hệ thành lập và chúng tôi sẽ khai triển kế hoạch cộng tác. Đức Tổng Giám mục Epiphany năm nay 39 tuổi. Ngài cho biết, Giáo hội Chính thống Ukraine và Công giáo Ukraine Đông Phương vẫn luôn có một mục tiêu chung là làm việc để phát triển đất nước Ukraine. Mặt khác, Chủ nhật ngày 6 tháng Giêng năm 2019, Đức Tổng Giám mục Epiphany và phái đoàn giáo hội chính thống Ukraine cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thượng Phụ Bartholomaios ở nhà thờ của Tòa Thượng Phụ ở Istanbul để biểu lộ tình hiệp thông. Trong khi đó, giáo hội chính thống Nga tiếp tục mạnh mẽ phản đối việc Đức Thượng Phụ chính thống Konstantinop nhìn nhận sự độc lập của chính thống Ukraine, tách rời khỏi chính thống Nga, chấm dứt một truyền thống có từ thế kỷ thứ 17. Tại Cộng hòa Ukraine vẫn còn một giáo hội chính thống thuộc Tòa Thượng Phụ chính thống Moscow với khoảng 95 giám mục. Từ tháng 10 năm ngoái, giáo hội này cũng như chính thống Nga đã đoạn giao và chấm dứt sự hiệp thông thánh thể với chính thống Konstantinop. Sự đoạn giao này cũng có ảnh hưởng tới Công giáo và làm cho tiến trình đại kết giữa Công giáo và cộng đồng chính thống trên thế giới bị tổn thương trầm trọng. Cụ thể là các đại diện của chính thống Nga không tham gia các hoạt động của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và 15 giáo hội chính thống. Tin Jerusalem. Đức Tổng Giám mục tại Jerusalem kêu gọi, đừng từ bỏ cơ may hòa bình. Đức Tổng Giám mục Bizabala, dòng Francisco, đưa ra lời kêu gọi trên đây. Trong bài giảng thánh lễ, kính Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, ngày 1 tháng Giêng vừa qua, cũng là ngày hòa bình thế giới lần thứ 52, với chủ đề, chính trị tốt phục vụ hòa bình. Đồng tế thánh lễ với Đức Tổng Giám mục, tại đồng nhà thờ chính tòa của Tòa Thượng Phụ ở Jerusalem, có Đức cha Vulos Marcuso, đại diện Thượng Phụ đặc trách thành Jerusalem và Palestine. Đức cha William Somali, đại diện Thượng Phụ đặc trách miền Jordani, cha Francesco Barton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Zirelli, sứ thần tòa thánh tại Israel, kiêm khâm sứ tòa thánh tại Jerusalem và Palestine. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Bizabala đặc biệt khai triển tương quan giữa nước Chúa và hoạt động chính trị, ý nghĩa sự dấn thân xây dựng nước Chúa. Đồng thời, ngài cảnh giác trước hai nguy hiểm lớn đe dọa tình hình tại Thánh Địa. Đức Tổng nói, những nguy hiểm do những hình thức ích kỷ, dù đó là ích kỷ quốc gia hay cá nhân, phe nhóm xã hội, những thành phần tôn giáo hoặc chủng tộc, các cộng đồng giáo hội hoặc chính trị. Nguy hiểm bạo lực do những người cảm thấy mình cường mạnh và không thể chiến bại, hoặc những người phản ứng trong bạo lực vì họ tuyệt vọng và không được nhìn nhận trong các quyền cơ bản của họ. Nguy hiểm vì không còn tin tưởng nơi những tương quan dựa trên công lý, đối thoại và thương thuyết nữa. Đức Tổng Giám mục Bizabala cũng nhắc đến thảm trạng ở Thánh Địa và nói, tại đất nước chúng ta tiếp tục thấy một sự suy thoái từ từ, liên tục, và không kém phần nguy hiểm. Sự suy sụp những tương quan ở mọi cấp độ trong xã hội, những tương quan chính trị và sự tín nhiệm xã hội. Bao nhiêu năm thương thuyết thất bại, những kế hoạch hòa bình được loan báo, nhưng không bao giờ được thực hiện. Những sáng kiến được khởi sự, nhưng không bao giờ hoàn thành. Và tình trạng kinh tế dậm chân tại chỗ. Hơn nữa, cuộc xung đột hiện nay đã trở nên thành phần hệ thống đời sống và lối tư duy của chúng ta, trong các phong trào, trong việc tổ chức các sáng kiến, và tóm lại là trong tất cả những gì chúng ta làm. Đức Tổng Giám mục Bizabala nhận xét rằng, những tình thế không thay đổi như thế làm cho chúng ta có phần dửng dưng với thái độ sống chết mặc bay và nghi ngờ. Kể cả tại thành phố chúng ta ở đây, Jerusalem, tại Thánh Địa, không tin là vẫn còn có thể xây dựng nước Chúa, hoặc chúng ta nói một cách mỉa mai. Đúng vậy, hòa bình sẽ tới, nhưng có lẽ sau khi Đức Mêsia đến. Và Đức Tổng Giám mục Bizabala kết luận rằng, mặc dù có nhiều thất vọng, nhưng chúng ta phải khuyến khích những người muốn dấn thân tận tụy đối với chính trị. Chúng ta vẫn cần những nhà chính trị, nghĩa là những người vẫn còn muốn xả thân cho cuộc sống của thành phố, và những người có khả năng kiến tạo sự hợp quyền và phát triển. Nhưng các nhà chính trị chỉ có thể làm được rất ít nếu tất cả chúng ta không nghiêm túc can dự vào những chính sách cao cả mà chúng ta nói. Nếu chúng ta thuộc vào số những người nói về hòa bình mà tâm hồn họ ở nơi khác, và như thế là kéo dài danh sách những người chỉ nói suông mà không làm gì.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Nhật ký một vụ Giáng sinh năm 2018 của Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hóa. Nhật ký một vụ của Đức cha Gioan Maria được bắt đầu như sau. Như thường lệ, nhân dịp Giáng sinh, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa, chọn một vùng hay một giáo xứ xa xôi nào đó để làm mục vụ, vừa để hiểu rõ đoàn chiên, vừa để động viên các linh mục làm việc nơi vùng truyền giáo. Năm nay, Ngài chọn vùng Tây Bắc với ba giáo xứ Bảo Yên, Phố Lu và Lào Cai, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 12 năm 2018. Trong ba ngày này, Đức cha lại chọn những nơi khó khăn và có những công việc cần thiết như lễ khởi công, làm phép nhà nguyện hay làm phép thêm sức. Trong tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng, Đức Francisco khao khát muốn làm một cuộc phúc âm hóa bởi những người với lòng nhiệt thành tông đồ đi ra khỏi chính mình để đến với vùng ngoại biên. Vì thế, chính Đức cha Gioan đã chủ động ngỏ lời với các linh mục phụ trách để đến với vùng Tây Bắc, chia sẻ niềm vui Giáng sinh với anh chị em nghèo khó và thiệt thòi này. Hôm 23 tháng 12 năm 2018, ngay từ 5 giờ sáng, Đức cha và những người tháp tùng bắt đầu xuất phát từ tòa giám mục Hưng Hóa. Tháp tùng Đức cha có cha Du Xe Đỗ Công Tiếu, thầy Du Xe Nguyễn Duy Đồng và một chú tiền chủng viện. Đoàn đi theo quốc lộ 32 lên nút giao Sai Nga, quãng đường khoảng 65 cây số, hết khoảng 1 tiếng 15 phút, rồi vào đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đây là đoạn đường có nhiều giáo xứ ven quốc lộ, nên hình ảnh hang đá, cây thông và đèn trang trí hiện lên khá rõ nét của tỉnh Phú Thọ miền Trung Du. Từ nút giao Sai Nga, đoàn đi cao tốc khoảng 100 cây số đến nút giao Bảo Hà. Đoạn đường này qua ba tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai. Tưởng cũng nên nhắc tới địa danh Bảo Hà, bởi nơi đây nhiều người biết tới đền ông Hoàng Bảy. Nhưng ông Hoàng Bảy là ai, cho đến nay vẫn là một bí ẩn. Dù trong dân gian có nhiều câu chuyện truyền kỳ khác nhau giải đáp điều này. Người nói rằng, ông Hoàng Bảy là thần vệ quốc, một vị anh hùng của miền Sơn Cước, từng đánh giặc phương Bắc bảo vệ nhân dân. Khi ông mất, đền thờ ông được xây dựng trên ngọn núi Cấm, quay mặt ra phía sông Hồng. Đúng thế, tựa sơn đạp thủy để trấn yểm cho vùng đất biên giới được bình yên, thịnh vượng. Người khác lại cho rằng ông là một người buôn bán ma túy bị bắt và bị giết, rồi trôi đến trái hút Bảo Hà thì mắc cạn. Người dân nơi đây vớt xác và chôn tại núi Cấm. Rồi tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, nhiều người đến cầu khấn bái, nhất là những người làm nghề không lành mạnh. Đền Bảo Hà lưng tựa vào núi, mặt hướng theo dòng nước sông Hồng, và nơi đây còn có sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên với kiến trúc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam theo thuyết phong thủy. Từ nút giao Bảo Hà, đoàn đi đoạn đường 25 cây số, trong đó có 10 cây số đường xấu để tới nhà nguyện phố Ràng nghỉ ngơi đôi chút, rồi tiếp tục đi đến giáo họ Việt Hải thuộc xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Đoàn phải đi qua 2 cây cầu treo và 5 cây số đường rất xấu và nguy hiểm. Cho dù trước đó giáo họ Việt Hải đã sửa đường, nhưng xe của Đức Cha vẫn bị dừng nhiều chỗ để căn chỉnh đường. Nếu tài xế thiếu tập trung, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tuy đến nhà thờ hơi muộn, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi Đức Cha vì lâu ngày chưa tới thăm. Cha con tay bắt mặt mừng, thật là một ngày trọng đại. Đức Cha tới viếng thánh thể, rồi ban phép lành cho giáo dân hiện diện. Theo chương trình, 14:30 mới dâng lễ, nên Đức Cha dùng cơm với giáo họ. Nhìn mâm cơm rất thịnh soạn theo kiểu người Bắc, vì vào những ngày này, gia đình nào cũng muốn dâng vào nhà thờ món gì đó. Ai cũng muốn đến chúc rượu Đức Cha. Người ta vẫn quan niệm rằng, nếu không chúc rượu thì không hiếu khách. Sau chút nghỉ ngơi, Đức Cha dâng lễ Chúa Nhật thứ 4 mùa vọng. Đây là Chúa Nhật cuối cùng để bước vào lễ sinh nhật Chúa. Trước thánh lễ, Ngài làm phép đất để chuẩn bị cho việc xây cất ngôi thánh đường cho giáo họ Việt Hải. Giáo họ này có 95 gia đình với 387 nhân danh, nguồn gốc tại Bùi Chu lập nghiệp từ năm 1978. Vì thế, đời sống đạo khá tốt, nhiệt thành với công việc chung, chăm chỉ đi lễ và xưng tội. Nguồn thu nhập chính là từ nương rẫy nên đời sống còn nhiều khó khăn. Hơn nữa, đường xá đi lại khó khăn nên việc học hành của các em bị ảnh hưởng, dẫn đến trình độ dân trí không được cao. Hiện nay, cha phó Vinh Sơn Phạm Văn Công đang phục vụ tại giáo họ Việt Hải và kim thêm giáo họ Hàm Rồng cũng như Long Khánh. Trước khi thánh lễ kết thúc, Đức Cha trao 10 suất quà cho người nghèo và tặng quà cho các bạn trẻ cũng như thiếu nhi. Đây là một nghĩa cử rất đẹp trong dịp Giáng sinh. Trong lúc còn lưu luyến, đoàn phải ra khỏi nơi đây ngay vì sợ trời mưa. Nếu trời mưa thì đường lầy lội như ruộng cấy và rất trơn. Mọi phương tiện giao thông đều phải dừng, ngoại trừ đi bộ. Dừng lễ và làm phép nhà nguyện Phong Hải. Rời phố Ràng, đoàn đi quốc lộ 70 hơn 60 cây số về phía Lào Cai để dâng lễ và làm phép nhà nguyện Phong Hải. Vì có nhiều đường cao tốc Nội Bài Lào Cai nên con đường này không có nhiều xe đi như xưa. Nhiều nhà kinh doanh bị phá sản và người dân nơi đây làm ăn khó hơn. Dọc ven đường chỉ thấy cây sắn, cây keo và một số cây do dân trồng mà rừng già không còn nữa. Nghe nói cách đây khoảng 30 năm thôi, nơi đây là rừng già và có nhiều thú rừng. Nhưng hỡi ôi, bây giờ thì chẳng còn vết tích gì nữa. Một người nói vui, báo cáo thủ trưởng, chúng em đã hoàn thành nhiệm vụ phá rừng. Tưởng cũng nên nói về Phong Hải đôi chút. Phong là gió, hải là biển. Phong Hải là gió biển, nhưng vùng núi như thế này thì lấy đâu là biển? Có thể nói, Phong Hải là luồng gió từ biển lên vùng núi. Đó là ý chỉ những người từ Hải Phòng và Ninh Bình di cư lên đây để lập nghiệp. Trong đó có một số người công giáo. Họ làm công nhân cho nông trường chè Phong Hải. Hiện nay, nông trường đã giải thể và họ đã nghỉ hưu. Vì hoàn cảnh kỳ thị tôn giáo, thiếu linh mục, không có nhà thờ và đức tin non kém, nên họ nghỉ đạo, thậm chí nhiều người còn bỏ đạo nữa. Cách đây ít năm, có các linh mục đến tìm kiếm những người đã nghỉ đạo, một số người cao tuổi mới quay trở lại. Hiện tại, cả thị trấn Phong Hải và xã Thái Niên có khoảng 210 nhân danh. Các linh mục cùng giáo dân tìm mọi cách để xây một ngôi nhà nguyện lấy chỗ quy tụ, đọc kinh và dâng lễ. Vì thế, một ngôi nhà nguyện đã được mọc lên trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. Giáo họ được bảo trợ của Thánh Tử Đạo Du Xe Đỗ Quang Hiển, kính ngày 9 tháng 5. Ngày trước ngày Đức Cha đến, tức ngày 23 tháng 12, ban hành giáo còn bị đe dọa nhiều vì sao lại không báo cáo khi đón Đức Cha. Họ đã trả lời rằng, Đức Cha là chủ chăn của giáo phận, Ngài đi đâu là việc của Ngài, Ngài đi đâu cũng là quyền của Ngài, chẳng lẽ Đức Cha về nhà mình lại phải xin phép? Đây là câu trả lời hoàn toàn chính xác và thỏa đáng. Đúng 9 giờ, Đức Cha tới nơi cách âm thầm và giản dị. nhiều người đâu biết đó là đức cha giáo phận. Đẹp thay những bước chân người loan báo tin mừng. Ngài ân cần hỏi thăm các linh mục và những người phục vụ. Ngài không quên hướng dẫn quý cha về nghi thức làm phép nhà nguyện. Thánh lễ được dân sốt sắng quá, bởi niềm mơ ước của nhiều người từ bấy lâu nay đã trở thành hiện thực. Khi đức cha làm phép nhà nguyện, nhiều người cảm động đến nỗi rơi nước mắt. Có một cụ nói, thưa cha, con có thể chết được rồi vì đã toại nguyện. Để diễn tả niềm vui vì có nhà nguyện lại được đón đức cha giáo phận và quý cha, nên họ bảo nhau làm bữa tiệc để thiết đãi. Bữa tiệc không chỉ ngon theo lẽ thường, mà còn ngon theo lẽ tinh thần nữa. Ôi, tôi sung sướng biết bao khi nghe nói, chúng ta tiến vào nhà Chúa. Vì hoàn cảnh, nên ngay sáng 24 tháng 12, thánh lễ đã được bắt đầu bằng lễ vọng Giáng sinh. Đồng tế với đức cha có cha Giuse Nguyễn Văn Thành quản xứ, cha Giuse Vũ Văn Nguyên phụ trách, cha Phêrô Nguyễn Đình Thái, cha Louis Hà, cha Anton Lê Đình Thi, cha Giuse Hoàng Quốc Oai. Tham dự thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ và đông đảo khách mời cũng như giáo dân Phong Hải. Đức cha làm phép nhà nguyện ngay đầu thánh lễ và ngài chia sẻ: hôm nay là ngày của Chúa, và tôi làm phép nhà nguyện mà vẫn cứ như là mơ. Từ nay, Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện tại ngôi nhà nguyện này như là dấu chỉ tình thương Thiên Chúa với cộng đoàn giáo họ Phong Hải. Dự tiệc xong, đức cha chào cộng đoàn về nhà thờ Cốc Lếu, cách 25 cây số để nghỉ ngơi đôi chút và chuẩn bị cho lễ đêm tại bản sen gần đó. Trên đường đi, đức cha kể nhiều chuyện về Lào Cai, trong đó có Phong Hải. Ngài nói về ước mơ của mình, nhìn thấy những người công nhân nông trường chè Phong Hải sống đạo, thì giờ đây đã thành hiện thực. Nhưng làm sao cả con cháu họ sống đạo nữa, thì niềm vui mới trọn vẹn. Những lời đó như lời trăn trối cho các linh mục đang phục vụ nơi đây. Đó chính là công cuộc truyền giáo và tái truyền giáo tại khu vực này. Thăm và dâng lễ đêm Giáng sinh với giáo họ Bản Sen. Sau khi về đến Lào Cai và nghỉ chừng 30 phút, thì có tiếng mời đức cha xuống phòng khách, có ban tôn giáo tỉnh Lào Cai đến chúc mừng Giáng sinh các linh mục và giáo dân giáo xứ Lào Cai. Nghe nói cụ giám mục lên làm mục vụ, muốn hỏi thăm và chúc mừng. Ông Trần Phùng, trưởng ban tôn giáo tỉnh Lào Cai, có lời chúc và cảm ơn cụ đã bớt chút thời gian đến với Lào Cai trong những ngày trọng đại này. Cuộc nói chuyện khá dài và vui vẻ. Nhưng vì nhận lời dâng lễ đêm tại Bản Sen, đức cha đã chào tạm biệt và lên đường làm nhiệm vụ. Đoạn đường từ nhà thờ Cốc Lếu đến Bản Sen chừng 26 cây số. Đường khá tốt nhưng cũng quanh co và có nhiều khúc quanh kiểu khuỷu tay. Đây là lần thứ hai giáo họ Bản Sen được vinh dự đón đức cha tới thăm và chia sẻ niềm vui Giáng sinh. Được biết, Bản Sen là một giáo họ bé nhỏ, cách xa tòa giám mục hơn 300 cây số về hướng Tây Bắc, với 87 nhân danh, có gốc gác từ giáo xứ Phú Đa, thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, đã di cư lên đây từ năm 1966. Đời sống kinh tế và sinh hoạt tôn giáo còn nhiều khó khăn. Do hoàn cảnh xã hội, cũng như sự thiếu vắng bóng dáng các linh mục trong nhiều năm, cho nên đời sống đạo còn nhiều trở ngại. Dẫu vậy, giáo họ Bản Sen vẫn cố gắng mỗi ngày để vươn lên, xây dựng giáo họ ngày càng phát triển hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn nhiều người chưa trở lại với đức tin của mình và chưa thực sự sống đạo, vì những lý do chủ quan và khách quan nào đó. Đời sống kinh tế của người dân nơi đây chỉ dựa vào cây chè và cây lúa, nên thu nhập không cao. Vì xa thành phố, nên đời sống văn hóa không được đáp ứng và va chạm xã hội không được nhiều. Giáng sinh năm nay, Bản Sen một lần nữa lại vinh dự được đón đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa, tới thăm và dâng lễ Giáng sinh. niềm vui ấy được thể hiện rõ ràng qua sự chuẩn bị tươm tất từ nhiều ngày trước. Cả giáo họ tưng bừng chuẩn bị tập văn nghệ, tập hoạt cảnh cho đêm hoan ca, diễn nguyện mừng Chúa Giáng sinh. Những bản nhạc Giáng sinh quen thuộc được vang lên, làm sao xuyến lòng người. Bầu khí lễ Giáng sinh như tràn ngập khắp mọi ngõ ngách nơi miền sơn cước xinh đẹp này. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của nhật ký nói trên trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 3, câu 15 đến câu 16 và câu 21 đến câu 22. Khi ấy trong lúc dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng rằng Gioan có phải là đấng Kitô không? Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: "Phần tôi rửa anh em trong nước, nhưng đấng cao trọng hơn tôi đang đến và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa." Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: "Con là con yêu dấu của cha, con đẹp lòng cha." Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay cùng với toàn thể hội thánh chúng ta hân hoan cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Với thánh lễ hôm nay, chúng ta kết thúc mùa Giáng sinh và khởi đầu mùa thường niên. Việc kết thúc và khởi đầu này cũng còn là cao điểm của mầu nhiệm hiển linh và khai mạc sứ vụ công khai của Đức Giêsu. Theo đó, Đức Giêsu bắt đầu thi hành kế hoạch cứu độ ở trần gian theo chương trình Chúa Cha trao phó. Biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa cũng là dịp để Thiên Chúa mặc khải chính bản thể của Ngài. Bài tin mừng nhắc đến chi tiết Gioan Tẩy Giả nói về đấng đến sau, nhưng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần và trong lửa. Đây là cách để Gioan cố tình so sánh với phép rửa mà ông đang cử hành, là thứ phép rửa sám hối bằng nước ở sông Giô-đan. Quan niệm về Thánh Thần và lửa ở đây cũng là ý niệm được các cộng đoàn tín hữu tiên khởi hiểu về Chúa Thánh Thần và lửa trong ngày lễ ngũ tuần. Biểu tượng về chim bồ câu được dùng để diễn tả về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Đây vừa là biểu tượng mang tính văn hóa, vừa mang tính kinh thánh. Từ ban đầu, khi sáng tạo vũ trụ, sách sáng thế viết, thần khí của Thiên Chúa bay là trên mặt nước. Khi ông Noe muốn kiểm tra xem mặt đất sau trận lụt hồng thủy như thế nào, ông cũng thả chim bồ câu ra, và chim bồ câu đã bay về, ngậm một cành ô liu. Từ đó hình ảnh chim bồ câu được dùng để làm biểu tượng cho sự hòa bình thịnh vượng. Ngoài ra, chúng ta cũng nên biết, tác giả sách thánh còn dùng rất nhiều biểu tượng khác nữa để ám chỉ về Chúa Thánh Thần như nước, lửa, gió hay áng mây. Bài tin mừng trong thánh lễ hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ, cuộc hội ngộ giữa Thiên Chúa và con người. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để Thiên Chúa mặc khải mầu nhiệm ba ngôi chí thánh. Bài tin mừng ghi lại, tiếng Chúa Cha phán từ trời: "Đây là con ta yêu dấu." Và Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu đậu xuống trên người con. Kể từ đây, Thiên Chúa Ba Ngôi bắt đầu công khai hoạt động trong lịch sử nhân loại, nơi con người Đức Giêsu. Trong mùa Giáng sinh, chúng ta suy niệm mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Mầu nhiệm đó tỏ lộ qua dáng vẻ khiêm hạ trong máng cỏ. Hôm nay, mầu nhiệm này lại được phơi trần bên bờ sông Giô-đan. Đức Giêsu, ngôi lời của Thiên Chúa, hòa chung cùng đoàn tội nhân đến xin Gioan làm phép rửa thống hối. Mầu nhiệm nhập thể đã trở nên trọn vẹn qua hành động này. Như thế, Đức Giêsu muốn nói với nhân loại rằng, người đã trở nên người phàm, trở nên một phần của một dân tộc đang cần hoán cải. Nhưng cũng chính khi đó, người hoàn tất lời ngôn sứ Isaiah tin báo về người là trở thành ánh sáng muôn dân, giải thoát kẻ giam cầm khỏi ngục tù giam giữ. Thánh Luca thuật lại: vào lúc dân Do Thái đang mong chờ đấng cứu thế, thì Gioan Tẩy Giả xuất hiện. Ông lên tiếng kêu gọi mọi người sám hối. Thiên Chúa đang đến giữa phàm nhân. Gioan Tẩy Giả đang loan báo về người. Người đương thời thắc mắc liệu ông ấy có phải là đấng Mêsia không. Nói chung, họ có rất nhiều nhận định khác nhau. Riêng với Gioan Tẩy Giả, bằng tâm tình khiêm tốn và quảng đại, ông mạnh dạn giới thiệu đấng cứu thế cho mọi người. Sau đó, ông âm thầm rút vào bóng tối, vào trong tột cùng của sự khiêm hạ. Và từ trong chính vùng tối ấy, cái chết xem ra rất nhạt nhẽo của ông lại một lần nữa là dấu chỉ tiên báo về cuộc khổ nạn của đấng đang đến. Gioan Tẩy Giả không phải là người ham hố quyền lực. Ông càng không vênh vang hay tự hào về sứ mạng tiền hô của mình. Ông chỉ ân cần chu toàn nhiệm vụ là loan báo đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. Quý vị và các bạn thân mến, ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay gợi lên cho chúng ta một ý nghĩa quan trọng khác, đó là phẩm giá và ơn gọi của người Kitô hữu chúng ta. Thánh Leo Cả, Giáo Hoàng đã nói, phẩm giá của Kitô hữu là được thông phần bản tính Thiên Chúa. Khi lãnh bí tích rửa tội, chúng ta đã trở thành con của Thiên Chúa, được thông phần vào bản tính của Thiên Chúa qua Đức Giêsu. Đó là điều rất cao quý mà nhiều người trong chúng ta có thể đã quên mất. Bí tích rửa tội không chỉ đơn giản là một nghi thức nhập đạo, nhưng là khởi đầu của một đời sống mới, một thân phận mới và sẽ kéo dài trong suốt cuộc đời Kitô hữu. Thánh diện là con cái của Thiên Chúa, chúng ta hãy sống xứng đáng với phẩm giá cao quý này. Cũng như mọi thụ tạo trong vũ trụ đều có một phận vụ riêng, mỗi người chúng ta khi sinh ra trong trần gian đều nhận một nhiệm vụ nào đó trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã sinh ra trong trần gian với sứ mạng làm đấng Mêsia để mang ơn cứu độ đến cho con người. Ngài đã chu toàn sứ mạng ấy một cách tuyệt hảo trong cuộc thương khó và phục sinh của người. Là Kitô hữu, chúng ta mang vào trong cuộc đời mình sứ mạng của Chúa Kitô là trở nên ánh sáng giữa trần gian. Trở nên ánh sáng giữa trần gian, trở nên muối men trong cuộc đời là trở nên những người tín hữu tốt, người công dân tốt giữa cộng đoàn trong môi trường sống. Vậy, mỗi chúng ta hãy tự hỏi mình, tôi có thể làm được gì cho gia đình mình, cho cộng đoàn tôi đang hiện diện, cho xã hội tôi đang sinh sống. Xa hơn nữa, hãy đặt vấn đề với chính mình. Tôi có thể làm gì cho anh chị em không cùng niềm tin với tôi, để họ có thể nhận ra Thiên Chúa là đấng thiện hảo và yêu thương. Quả thực, khi nghĩ về sứ mạng, có lẽ cũng phải nhấn mạnh hơn rằng, nếu tôi không chu toàn sứ mạng, nếu tôi không lưu tâm đến ơn gọi của tôi trong cộng đoàn, trong trần gian, trong vũ trụ này, thì sự hiện diện của tôi sẽ là vô ích. Mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay, chúng ta hãy nhớ về bí tích rửa tội mà chúng ta đã lãnh nhận. Qua ấn tín bí tích này, chúng ta đã chính thức trở thành con Thiên Chúa. Hãy tự hỏi chính mình, tôi đã sống ơn gọi đó thế nào? Như Đức Kitô đã trở thành ánh sáng cho muôn dân và được Chúa Cha giới thiệu là con yêu dấu của Chúa Cha. Ước mong mỗi người chúng ta cũng trở thành một ngọn nến sáng, một dấu chỉ hy vọng, một điềm báo về sự hiện diện của Thiên Chúa trong trần gian. Nhờ đó, chúng ta và nhiều người khác nữa trở thành những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Đại lễ Chúa Hiển Linh mở ra cho chúng ta sự mới mẻ của Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật lễ Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng vừa qua với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi, solennità dell'Epifania del Signore, è la festa della manifestazione di Gesù, simboleggiata dalla luce.
Anh chị em thân mến, hôm nay lễ Chúa Hiển Linh. Tin mừng trình bày cho chúng ta ba thái độ của con người khi chào đón Chúa Giêsu và sự tỏ lộ của người. Đó là các thái độ xem xét cẩn trọng, dửng dưng và sợ hãi. Các nhà đạo sĩ không chần chừ đăng trình để tìm kiếm đấng Mêsia, đấng cứu thế. Ngay khi đến Jerusalem, các vị hỏi: Vua người Do Thái mới sinh hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở Đông Phương và chúng tôi đến để triều bái người. Họ đã vượt qua một hành trình dài, và giờ đây họ xem xét cẩn thận để tìm đến nơi vị vua mới sinh. Tại Jerusalem, họ chạy đến hỏi vua Herode, và ông này đã triệu tập các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân để hỏi xem nơi đấng cứu thế sinh hạ. Thái độ xem xét cẩn trọng này của các vị đạo sĩ Đông Phương đối nghịch với thái độ dửng dưng nơi các thượng tế và luật sĩ. Họ học biết Kinh Thánh và có khả năng đưa ra những câu trả lời chính xác về nơi sinh của Đấng Kitô. Họ nói, tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là lời do Đấng Tiên Tri đã chép. Cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem, đất Giu-đa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa, vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn dắt Israel dân tộc của ta. Thế nhưng họ không buồn cất bước lên đường và viếng thăm đấng Mêsia. Jerusalem chỉ cách vài cây số, nhưng họ không lên đường. Tiêu cực hơn nữa là thái độ của vua Herode. Ông ta sợ rằng hài nhi mới sinh kia sẽ chiếm lấy quyền lực của ông. Ông triệu tập các đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng, các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bái người. Thực ra, vua Herode muốn biết nơi hài nhi mới hạ sinh không phải để triều bái, nhưng để triệt hạ người, vì ông ta xem hài nhi mới sinh là thù địch của ông. Chúng ta có thể thấy nỗi sợ hãi tạo ra đạo đức giả như thế nào. Những kẻ đạo đức giả là những người mang nỗi sợ hãi trong tim mình. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, đây là ba thái độ chúng ta tìm thấy nơi tin mừng hôm nay, xem xét cẩn trọng, dừng dưng và sợ hãi. Và chúng ta cũng cần phải chọn thái độ nào để áp dụng vào đời sống của mình. Sự ích kỷ có thể dẫn chúng ta đến chỗ xem việc Chúa Giê-xu đến với chúng ta như một nỗi đe dọa. Vì thế, chúng ta ngăn cản hoặc làm im lặng sứ điệp của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta theo đuổi những tham vọng trần tục, những viễn tượng thoải mái nhất, những chiều hướng xấu xa, thì khi ấy, chúng ta sẽ thấy Chúa Giê-xu như một vật cản trở. Mặt khác, nỗi cám dỗ rừng rưng luôn luôn có đó. Thậm chí, chúng ta biết Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, nhưng chúng ta thích sống cuộc sống không có sự hiện diện của người hơn. Thay vì sống đức tin Kitô cách ngay thẳng, chúng ta lại đi theo những luật lệ của thế gian, hướng chiều theo khuynh hướng ngạo mạn của chúng ta, sự khao khát quyền lực và tiền bạc của chúng ta. Ngược lại với thái độ trên đây, chúng ta được mời gọi dõi theo mẫu gương của các nhà đạo sĩ để cẩn trọng trong việc kiếm tìm, sẵn sàng lên đường để gặp gỡ Chúa Giê-xu trong cuộc sống chúng ta. Tìm kiếm người để thở lại người và nhận ra rằng chính người là Thiên Chúa chúng ta, đấng chỉ cho chúng ta con đường đúng đắn để dõi theo. Một khi chúng ta có được thái độ này, Chúa Giê-xu sẽ cứu chúng ta và chúng ta sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp. Chúng ta có thể trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến với Chúa và anh chị em chung quanh. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau.
Si sostenga in questo cammino la Vergine Maria, stella che conduce a Gesù e madre che fa vedere Gesù ai magi e a tutti coloro che si avvicinano a lei.
Chúng ta cùng khẩn nài sự chuyển cầu của Đức Maria rất thánh, ngôi sao của hành trình dương thế này. Với sự bầu cử hiền mẫu của mẹ, xin cho mỗi người chúng ta biết tìm đến Đức Kitô, ánh sáng của sự thật, và xin cho thế giới luôn bước đi trên con đường công chính và bình an. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban cát lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Dici ancilla Domini.
Priamini secundum verbum tu.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Verbum caro factum est. Et
abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Dimini ficiamo promissionibus Christi.
Grazie a Tu, an questo Domine, mentibus nostri si infunde, o che angelo annunziante, Cristi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloria perducamur, per un in Cristo un Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet ei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào thăm các nhóm hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc đến những ngày vừa qua, 49 người đã được cứu thoát trên hai con tàu của tổ chức phi chính phủ. Từ đây, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo Âu Châu thể hiện sự liên đới cụ thể với những anh chị em này.
Cari fratelli e sorelle, da parecchi giorni 49 persone salvate nel mare Mediterraneo sono a bordo di due navi di ONG in cerca di un porto sicuro dove sbarcare. Rivolgo un accorato appello ai leader europei perché dimostrino concreta solidarietà nei confronti di queste persone.
Kế đó, Đức Thánh Cha chúc mừng Giáng sinh các giáo hội Đông Phương và Chính Thống mừng lễ Giáng sinh vào mùng 7 tháng Giêng này theo niên lịch Giuliano. Đức Thánh Cha nói,
alcune chiese orientali cattoliche e ortodosse che seguono il calendario Giuliano celebreranno domani il Santo Natale.
Tôi đặc biệt chúc mừng giáo hội chính thống Cộp và Đức Thượng Phụ Tawadros, người anh em mà tôi chúc mừng nhân dịp mừng ngày Thánh Thành Nhà Thờ Chính Tòa mới tại thủ đô Cairo. Tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tất cả các giáo hội này. Mừng Chúa Giáng sinh.
A tutti loro buon Natale.
Xin cho việc cử hành niềm vui trong đại lễ Giáng sinh luôn là một nguồn sức mạnh tinh thần và hiệp thông mới giữa các tín hữu Kitô chúng ta, những người tin nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Lễ Chúa Hiển Linh cũng đánh dấu ngày thiếu niên truyền giáo, mà ý hướng của năm nay mời gọi các nhà truyền giáo trẻ hướng nhìn về Chúa Giêsu để ngày này hướng dẫn họ đến việc tận tâm cầu nguyện, sống tình huynh đệ và sẻ chia với những người trẻ túng thiếu khác. Rồi Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu hành hương từ cá nhân đến nhóm, gia đình, giáo xứ, hiệp hội, đến từ Italia và các nước khác trên thế giới. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành và Đức Thánh Cha xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti voi auguro una buona festa. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật mùng 6 tháng Giêng vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Duy An thực hiện. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Thật lòng vì
con chưa yêu cho tình, nên con bối rối, nên con thao thức mãi cha ơi. Đời con hôm qua vương vấn lộn lòng, đời con hôm nay vẫn còn sai lỗi, mây mù giăng lối con đường tăm tối. Vì tâm tư con chưa quay trở về, đời con lê thê trôi theo dòng đời, nên con sai lỗi, nên con thao thức mãi cha.
Một đệ tử hỏi vị hòa thượng rằng: Thưa sư phụ, trong cuộc sống người ta thường sợ điều gì nhất? Vị hòa thượng hỏi lại đệ tử: Thế con cho là cái gì? Đệ tử đáp: Có phải là sự cô đơn không ạ? Hòa thượng lắc đầu: Không đúng. Thế thì là sự hiểu lầm chăng? Cũng không đúng. Hay là sự tuyệt vọng? Không đúng. Đệ tử đưa ra liền 10 câu trả lời, nhưng hòa thượng đều lắc đầu. Đệ tử nôn nóng hỏi tiếp: Vậy thì sư phụ nói cho con xem nó là cái gì? Vị hòa thượng ôn tồn nói: Điều đáng sợ nhất đó là chính con người của mình. Đệ tử ngẩng đầu mở to mắt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn sư phụ. Vị hòa thượng nhẹ nhàng giải thích thêm: Thật đúng như vậy. Thực ra, những điều con vừa nói như sự cô đơn, sự hiểu lầm, sự tuyệt vọng đều là cái bóng của thế giới nội tâm của con, đều là cảm giác mà con tự gây ra cho con thôi. Nếu con nghĩ những cái đó thật đáng sợ, thì con tự đánh bại chính mình. Còn nếu con nghĩ là chẳng có gì đáng sợ, thì con có thể thắng được bản thân. Một người mà ngay cả bản thân mình cũng không sợ, không hiểu, thì còn sợ cái gì nữa? Đệ tử bỗng hiểu ra và lễ phép cảm ơn sư phụ. Quý vị và các bạn thân mến, trong mỗi người chúng ta đều có những ước muốn và đam mê. Nếu biết làm chủ những ước muốn và đam mê đó, chúng ta mới làm chủ được bản thân mình. Ngược lại, nếu để ước muốn và những đam mê xấu điều khiển, chúng ta dễ rơi vào sự dối trá và sai lầm. Đã phạm sai lầm thì dù một điều nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả xấu. Sợ hãi là tình trạng chúng ta chưa làm chủ được bản thân, là lúc ta đang chênh vênh giữa những chọn lựa điều tốt và xấu, điều thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa Thiên Chúa và sự dữ. Ý thức được những xung năng trong con người mình, đó là bước đầu của sự phản tỉnh, là nhận biết chính mình. Một khi đã rơi vào sự sai lầm, càng đi chúng ta càng lạc lối, càng rơi vào hố thẳm của sợ hãi. Bản chất của con người là yếu đuối và dễ sa ngã. Vì thế, chúng ta cần phải có ơn Chúa soi sáng và trợ giúp. Trong cuộc đời, ai mà chẳng một lần va vấp yếu đuối. Tội lỗi vốn thuộc về con người, còn sự yêu thương tha thứ thuộc về Thiên Chúa. Có người khi gặp thử thách thì rơi vào mặc cảm tự ti, trách móc thù ghét chính mình. Có người khác lại buông xuôi mặc cho dòng đời cuốn trôi. Điều ấy khiến ta chợt nhớ lại câu hát: Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông. Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng.
Em là tôi, và tôi cũng là em. Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo, con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng. Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên. Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ? Tôi là ai mà còn trần gian thế? Là con người, ai trong chúng ta cũng đều mang dấu ấn trần gian tội lụy. Tất cả chúng ta giống nhau ở chỗ dễ vấp ngã và dễ bị tổn thương. Nhưng chúng ta khác nhau ở chỗ biết đứng dậy và bước đi. Trước biến cố ngã ngựa tại Đa Mát, Thánh Phaolô Tông Đồ từng là người mạnh mẽ đi bắt bớ các Kitô hữu. Khi được ơn Chúa phó giáng, Thánh Nhân đã đem hết sự sôi nổi nhiệt huyết của mình để rao giảng về Chúa Kitô, chinh phục dân ngoại về với giáo hội. Thánh Giacôbê Tông Đồ đã cảnh tỉnh chúng ta về niềm tin và sự kiên trì trong thử thách. Phúc cho người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách. Vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa hứa ban cho những ai yêu mến người. Mỗi người có bị cám dỗ là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt. Khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội, còn tội khi đã phạm rồi thì sinh ra sự chết. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để yêu thương và giải thoát chúng con khỏi mọi sợ hãi của tội lỗi và sự chết. Xin cho chúng con can đảm nhìn vào chính mình, để cảm nhận tình yêu thương của Chúa trước sự yếu đuối của chúng con. Xin cho chúng con biết đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa, dẫu cho cuộc đời có nhiều khó khăn thử thách, nhưng tin rằng Chúa vẫn luôn song hành với chúng con. Amen.
Như trời không nắng, tâm hồn hoang vắng. Vì trong tim con chưa nguôi tội tình, vì con chưa tin một lần. Ơn được cứu rỗi, ơn được tha thứ.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.